chúng ta đã xong cái phần thứ nhất là cái trạng thái của sở hữu thuần thục là thân tâm mạnh khỏe. Chúng ta sang tới phần thứ hai là phận sự của sở hữu thuần thục là làm tan biến sự ương yếu của thân tâm. Làm tan biến sự ương yếu của thân tâm. Như hồi nãy đó thì chúng ta có biết rằng là cái sự ương yếu của thân tâm á, là nó bắt nguồn từ hai cái gốc. Cái gốc thứ nhất á, là những cái quế nhiễm ở trong tâm chúng ta nó khởi lên. Cái yếu tố thứ hai nữa là nó thiếu cái đức tin. Đó là hai cái yếu tố. Thì trong Na Tiên Tỳ Kheo đó, mà khi nói về cái hành tướng của cái tín, tức là hành tướng của niềm tin á, thì có nói hai điều. Cái điều thứ nhất á, là cái chữ tín nó có cái công năng làm cho tâm trong sạch, làm cho bụi bặm phát sinh từ năm triền cái bị cách ly, không thể xâm nhập vào tâm, không thể che mờ tâm. Thì như vậy cái tâm nó được trong sạch và nó được an ổn. Thì như chúng ta đã học qua về cái phần cái chữ tín á, chữ tín là cái niềm tin. Mà khi chúng ta nói là cái đức tin á, thì có nghĩa là đây là một cái hạnh lành. Và không phải đó ai cũng có một cái niềm tin, không phải ai cũng có cái đức tin. Cái niềm tin và cái đức tin mà nó khởi lên trong tâm chúng ta một cách đúng đắn đó, là nó do cái phước báu từ nhiều kiếp cho tới bây giờ, chứ không phải ai cũng có. Tại vì trong cái tiền kiếp đó, chúng ta đã làm những cái điều thiện lành và chúng ta có cái niềm tin vào cái điều thiện lành này. Hoặc là trong tiền kiếp đó, chúng ta đã từng biết đến Tam Bảo và chúng ta có cái sự hiểu biết sâu sắc về Tam Bảo. Có nghĩa là khi chúng ta hiểu đến Tam Bảo thì chúng ta có cái sống, cái sống, cái hành trì trong cái phước lành của cái Tam Bảo. Cho nên là nơi chúng ta đó là nó đã có một cái niềm tịnh tín, tức là có một cái đức tin trong sạch từ trong nhiều kiếp cho tới bây giờ, thì chúng ta mới có một cái đức tin như vậy. Thí dụ như chúng ta nói nè, tại sao có một cái đứa trẻ nó không biết gì hết nhưng mà nó thấy một cái người xuất gia thì nó vui mừng, nó thấy một cái tượng Phật thì nó vui mừng, nó không có biết cái người tu này là quen lạ gì hết nhưng mà nó thấy rồi nó chào, nó thấy là nó muốn đến nắm tay, hoặc là hỏi nó ở lại trong chùa không thì nó muốn một cách chân thật như vậy. Thì đó không phải là ai dụ dỗ nó, cũng không phải là do cha mẹ của nó là mong muốn cho nên là gieo cái suy nghĩ cho nó, không có, tự nó có những cái điều đó. Cái này là cái phước lành của nó nhiều kiếp cho tới bây giờ nó mới có được. Cho nên cái tịnh tín đầu tiên khi chúng ta học, chúng ta nhớ là trước nhất là cái sự trong sạch trong cái tâm của người đó. Cái thứ hai, với cái đối tượng nào mà cái người này hướng tới đó, thì cái tâm tịnh tín nó làm cho cái đối tượng đó được trong sạch. Mà nhất là cái niềm tin đối với cái Tam Bảo, thì cái đây là phước lành đã nhiều kiếp. Một cái thứ hai nữa, một cái đặc tính của nó là nó có cái công năng đó, nó làm cho cái tâm nó hướng về cái đối tượng thiện lành đó, nó chỉ tới chứ nó không có lui. Đó là hai cái đặc điểm về cái tín, cái đức tin mà khi nó phát sinh lên trong tâm của mình. Thì như vậy khi mà trong tâm của chúng ta đó, một cái pháp thiện mà nó khởi lên á, thì chúng ta sẽ thấy là 19 cái sở hữu biến hành này nó đều có mặt hết. Thì trong cái sở hữu 19 sở hữu biến hành này, cái chữ tín nó đứng hàng đầu, tín niệm tàm quý. Thì như vậy đó là cái khi mà cái tín nó khởi lên vậy đó, là nó có cái năng lực á, nó giúp cho cái tâm á ra khỏi cái sự ương yếu. Và đồng thời đó, cái thuần thục á, nó cũng được coi như là được hỗ trợ của cái tín này đó, mà nó làm cho cái tâm của người này đó mạnh mẽ hơn lên, và nó thoát khỏi cái sự ương yếu, thân tâm nó thoát khỏi cái sự ương yếu, nó được mạnh khỏe hơn là do hai cái pháp này đó là nó đi với nhau. Thì trong cái La Tiên Tỳ Kheo đó cũng có nói về cái tín như thế này. Thì nói là khi mà cái mùa mưa xuống đó, thì cái lũ lụt nó ngập hết cả một cái vùng. Thì nó ngập cả cái đường xá, nó ngập cả ao hồ. Thì khi có một cái đoàn người đó, người ta đi đến cái vùng mà nó bị ngập lụt đó, thì người ta đứng khựng lại. Người ta không dám đi qua, tại người ta không biết là cái chỗ nào là cái chỗ nguy hiểm mà không đi qua được. Nhưng có một cái người tới đó đó, sau khi mà họ quan sát, họ thấy rồi đó, thì cái người này mới mạnh dạn đó là lội xuống với cái vùng ngập lụt đó và đi qua khỏi đó một cách an toàn. Thì những người họ đứng ở trên cái bờ đó, hồi nãy giờ họ khựng lại đó, thì họ thấy người này đi qua an toàn đó, thì họ mới bắt đầu họ mạnh dạn đó, họ mới lội nước, họ đi theo cái dấu của người này để mà họ tới nơi. Thì cái người mà gọi là có một cái sự quan sát, có một cái sự hiểu biết, có một cái sự trải nghiệm để đưa đến một cái phán quyết đúng đắn, và có cái sự mạnh mẽ, dũng cảm để mà đi qua cái vùng lục đó, thì cái người đó nó tượng trưng cho cái sở hữu thuần thục. Bởi vì cái sở hữu thuần thục này đó, nó có cái đặc tính đó, là nó có cái kinh nghiệm chín chắn, nó có cái sự rành rẽ, nó có sự điêu luyện, nó có cái mạnh mẽ bên trong, nó có sự sung túc, và đặc biệt là nó khéo vận dụng và khéo kết hợp. Cho nên khi mà cái sở hữu thuần thục nó khởi lên, thì nó làm cho đó cái chúng sinh này đó là thấy rõ, biết rõ, và đặc biệt là nó có một cái niềm tin nó khởi lên nữa đó, thì làm cho cái người này đó là rành rẽ kinh nghiệm, biết rằng mình không sai, cho nên là phán quyết mạnh mẽ và tiến tới trong từng cái bước đi của mình đó một cách rất là dễ dàng và không có bị sai sót. Thì cái đó là cái mạnh mẽ của cái sở hữu tính, nó đi kèm trong cái sở hữu thuần thục, nó làm cho cái người này đó tiến tới những cái phát thiện, đi qua cái vùng ngập lụt đó một cách rất là an toàn. Chúng ta sang tới cái phần thứ ba là thành tựu của sở hữu thuần thục. Cái sự thành tựu đó là đối với cái pháp thiện đó, khi cái người này đi vào trong cái pháp thiện đó thì không có gì khó khăn. Cái đó là cái thành tựu của cái sở hữu thuần thục. Chúng ta có thể lấy cái thí dụ này, một cái người mà có cái phước báo lớn nhất cái thế gian đó là một cái vị vua, mà đặc biệt đó cái người này là thái tử Sích Đạt Tha. Trong cái tiểu sử của thái tử cũng có nói rằng là cái đất nước Ấn Độ đó thì cái mùa nóng nóng cực kỳ, mà một cái mùa lạnh cũng lạnh cực kỳ, nhưng mà đối với thái tử thì bốn mùa đều mát mẻ hết. Tại vì cái đất nước này nó quá rộng lớn, cho nên là với sự giàu có của đức vua Tịnh Phạn đó, thì mỗi một cái vùng, cái mùa nào mát nhất thì chỗ đó có cung điện cho thái tử, để thái tử không bao giờ cảm thấy cái thời tiết là khắc nghiệt. Và xung quanh thái tử đó không có cái sự bệnh, không có cái sự già, không có cái sự chết, để làm cho thái tử cảm thấy đó là đời sống lúc nào cũng như một cái thiên đường. Thì như vậy điều kiện về vật chất rất là đầy đủ, và cái điều kiện hưởng thụ về dục lạc cũng rất là đầy đủ. Mà nói về quy quyền thì thái tử có thể trở thành cái đức vua của một cái đất nước rất là rộng lớn. Nhưng mà tất cả những cái này, cái vị này thái tử này buông tay một cách rất là dễ dàng, không có khó khăn một chút xíu nào cả, không khó khăn gì cả. Khi mà thấy cái hiện tướng của sinh lão bệnh tử, khi mà thấy hình ảnh của một người xuất gia, thì những cái pháp thiện phát sanh lên mạnh mẽ trong tâm của vị thái tử này. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là trong cái tiền kiếp đó, vị này đã mỗi một cái kiếp sống của mình đó, là hành hạnh Bồ Tát, là một người tu. Dẫu là người buôn đồng nát cũng là cái người giữ cái tâm của mình trong sạch. Dẫu đây là một cái con voi hay là một con nai, thì một con nai chúa, một con voi chúa này đó cũng sẵn sàng làm tất cả mọi cái điều tốt đẹp cho bầy đàn của mình, mà bản thân mình có thiệt thòi đi nữa vẫn có thể chấp nhận để làm tốt đẹp cho cái bầy đàn sinh sống của mình. Trong nhiều đời nhiều kiếp, cái vị này nó có làm cho những cái pháp thiện ở trong tâm của mình, và cái sự hành trì để mà tăng trưởng những cái pháp thiện đó là nó chỉ dâng cao mà thôi. Bên cạnh đó thì cũng có cái phạm những cái lỗi lầm để đưa đến cái luân hồi, nhưng mà bao giờ cũng vậy, những cái pháp thiện nó cũng đều là mạnh mẽ cả. Cho nên là cái cuộc đời tu tập cho đến cái kiếp cuối này, đến khi mà dứt áo ra đi thì tất cả những cái này không có khó khăn. Một đứa con trai là một cái vị hoàng nam vừa mới chào đời, thì trong cái người cha này đó không thấy cái hạnh phúc làm cha. Người vợ đẹp, cung tần phi nữ, ngai vàng, tất cả những cái thế quyền, những dục lạc đó thì buông tay một cách rất là dễ dàng, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp đã từng có những cái thứ này, và ta từng đi tới đây lui trong cái luân hồi đó để biết rõ nó có cái giá trị gì, nó đem đến cái gì. Vị này đã biết rõ, cho nên bây giờ khi có những cái điều kiện nó khởi lên, nó giống như lặp lại để nhớ lại, thì vị này buông dễ dàng, không có khó khăn. Cho nên đó là trong một cái bài kinh thì Đức Phật mới nói với bài Bà La Môn đó, vắt cha vắt tá như thế này: này Bà La Môn, có ba loại giường cao, giường lớn, ta được chúng không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Thế nào là ba? Thứ nhất là giường cao giường lớn chư thiên, cái thứ hai giường cao giường lớn phạm thiên, và cái thứ ba là giường cao giường lớn của bậc thánh. Đây là những cái chặng đường tu tập từ sắc giới, chư thiên sắc giới, chư thiên vô sắc giới, và đây là bậc thánh. Trong kinh Đức Phật nói đây là giường cao giường lớn chư thiên, giường cao giường lớn phạm thiên, giường cao giường lớn của bậc thánh. Thì vị này đi qua không khó khăn. Khổ cực đến mức độ nào vẫn có thể kiên trì chịu trình được, không có lấy đó làm cái trở ngại. Thì như quý vị thấy là tu cho đến đổi mà cái da nó sát trong cái xương, rồi trên cái bụng này nó thấy cái xương sống. Và như vậy đó là có những khi mà nó bị thiếu thốn quá mức á, nó cũng hành hạ cái thân xác này đau đến tới cái tột cùng, nhưng mà cái đó đều vượt qua được hết. Tất cả những cái thử thách đều vượt qua dễ dàng là do sao? Là do cái sở hữu mà thuần thục này nè, nó rất là mạnh mẽ trong tâm, nó thuần thục trong tất cả những cái pháp thiện. Cho nên quý vị thấy là trong cái quyển mà nói về cái cuộc đời và thân giáo của bà Dipama cũng vậy, ngày đầu tiên đến thiền viện nhận được cái đề mục tu đó là bà đã nằm trong cái thiền định rồi. Là cái này là cái gì? Nó là trở lại. Cho nên là khi mà học cái thần thông thì đối với bà rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả, bởi vì cái này đã có rồi. Cũng như cuộc đời của bà Me Chi Kẻo cũng vậy, khi mà bà hành trì thì bà đến những cái cảnh giới khác quá dễ dàng, không có một cái gì khó khăn cả, vượt qua rất là dễ. Bởi vì người ta đã quen rồi, đã thuần thục trong cả những cái pháp hành và thành tựu nó nhiều kiếp, cho nên bây giờ nó chỉ là cái sự lặp lại mà thôi. Chúng ta tới cái phần số 4, nhân gần của sở hữu thích ứng. Thì cái nhân gần đó nó cũng giống như mấy cái kia, tức là nó có tâm và sở hữu tâm. Và đương nhiên và đây là những tâm và sở hữu tâm thiện. Bây giờ trong cái thực tế đó thì chúng ta phân biệt hai cái sự thuần thục. Một cái sự thuần thục đặt trong cái dấu nháy đối với pháp bất thiện, và cái sự thuần thục viết rõ ràng trong pháp thiện. Thì cái sở hữu thuần thục mà chúng ta học đây đó là muốn nói đến cái thuần thục của thiện, chứ không phải là cái thuần thục nháy nháy ở trong cái pháp bất thiện. Thí dụ như ở trong cái đời sống đó, thì cái chuyện mà một cái người mà có kinh nghiệm để thuần thục trong nhiều cái việc làm của người ta đó, thì cái chuyện đó là có nhiều lắm. Thí dụ một người săn bắn thuần thục, một người đánh bắt cá thuần thục, một người giết mổ thuần thục, một người đó là coi như là giống như là thọ hưởng cái dục lạc, mà trong cái phạm vi dục lạc đó là phải nói là thuần thục. Thì chữ thuần thục đó phải đặt trong cái nháy nháy. Người ta nói cái nghề chơi cũng lắm công phu là như vậy, để mà nó rành rẽ, nó đầy kinh nghiệm ở trong cái do đó. Nhưng đó là những cái pháp xấu, nó không phải là cái sự thuần thục mà chúng ta học ở đây. Hoặc là có một cái sự thuần thục mà chúng ta nên để ý đó, là có những cái người múa hát mà nó thuần thục, nó điệu nghệ trong cái gì? Trong cái chỗ là nó khơi lên cái dục vọng của cái người nghe. Hoặc là có khi đó là những cái đó nó gây lên những cái uế nhiễm của người nghe. Ví dụ như có những cái bài nhạc nó hát lên đó, thì những cái cặp tình nhân người ta nhảy xuống cái hồ đó, người ta tự tử chết. Người ta coi xong cái đoạn phim đó, hay là người ta thấy cái điệu múa đó, người ta nghe cái điệu hát đó, thì những cái dục vọng người ta trỗi lên, người ta phải tìm cách để thỏa mãn những cái dục vọng đó. Thì tất cả những cái sự thuần thục này đó là nó đều nằm trong cái tâm tham, nó đều nằm trong cái tâm sân, và nó cuốn hút trong cái tầm tứ của nó mà thôi. Và nó không phải là những cái sở hữu tịnh hảo biến hành này. Đó là cái điều chúng ta phải phân biệt. Là ta đừng tưởng trong cái đời sống có những cái, có những người giỏi giang, có những người tinh thông, có những người điệu nghệ, điêu luyện, mà cái đó là sở hữu thuần thục. Không, chúng ta xác định rõ ràng nó phải là pháp thiện thì nó mới gọi là có cái sự thuần thục. Bây giờ lấy một cái ví dụ như thế này thì chúng ta có thể hình dung được. Ví dụ như một mà bác sĩ sản khoa rất là giỏi, thuần thục trong cái nghề nghiệp của mình, nhưng mà khi cái người này đó đỡ những cái ca sanh em bé cho sản phụ mà khó mấy đi nữa, thì cái người này thuần thục trong công việc của mình, cho nên có thể đem cái đứa trẻ đó ra để cái đứa trẻ được an toàn mà bà mẹ cũng an toàn, ca nào cũng thành công như vậy. Hoặc là những cái bệnh mà do thai sản đó, thì cái người bác sĩ sản khoa này đó đều có thể cứu được. Thì cái đó là một cái sự thuần thục. Nhưng người này đó sử dụng cái sự thuần thục này đó để mà phá thai, và không có phá thai nào mà còn sống sót một đứa trẻ nào hết đó, thì cái đó không thể gọi là thuần thục. Mặc dù cái nghề mà thuộc về cái nghề mà bác sĩ sản khoa này là thuần thục, nhưng chỉ có thể là cái sở hữu thuần thục này nó chỉ phát sanh bên trong tâm cái người này đó, giúp cho em bé chào đời, người này giúp cho cái người sản phụ này đó được sức khỏe tốt lành, thì cái thuần thục nó mới phát sanh. Còn nếu không thì cái chuyên môn của người này đó để làm cho những cái pháp ác khởi sanh, chứ không hề có sự thuần thục. Như vậy chúng ta nhớ, tất cả chúng ta đây trong cái luân hồi mà nhiều đời nhiều kiếp đó, ai cũng có sự giỏi giang. Và khi nào chúng ta đem cái sự giỏi giang của chúng ta làm điều tốt, thì những cái pháp thuần thục này nó sẽ khởi sanh trong tâm chúng ta, nó làm mạnh mẽ trong tâm của chúng ta, nó đẩy lui tất cả những cái pháp ương yếu trong tâm ra đi. Và chúng ta nuôi dưỡng nó như vậy trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, để chúng ta đi vào trong điều thiện, chúng ta đi vào trong cái điều tu tập đó một cách dễ dàng, không khó khăn, quen thuộc, mà lại làm cái niềm an vui hứng thú cho chúng ta. Thì tất cả chúng ta đây phải tập tành, chứ đừng có nghĩ là mình rèn luyện một cái năng lực này nó là một cái tài năng thì cái đó là điều tốt đẹp cho mình. tài năng là một phước báo, nhưng cái phước báo này có thể bị chúng ta nhuộm đen, và cái phước báo này có thể làm cho nó tăng lên sự rực rỡ của nó nếu chúng ta đi trên con đường thượng lành. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây được thuần thục trong tất cả các cái pháp thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin cầu nguyện hồi hướng và cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp Di Diệu Pháp, phước của tất cả Phật tử bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến toàn thể chư vị cùng gia quyến của chư vị luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.